Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ Thánh Phêrô Clave linh mục. Giáo huấn số 42. Trần gian được tạo dựng để làm vinh danh Thiên Chúa, phần tiếp theo. Vinh quang của Thiên Chúa cốt tại việc biểu lộ và truyền thông sự tốt lành của Ngài, vì đó mà trần gian đã được tạo dựng. Theo ý muốn nhân hậu của Ngài, Ngài đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Chúa Giêsu Kitô để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Ngài ban tặng cho ta. Thánh Irene đã nói, thật vậy, vinh quang của Thiên Chúa là con người sống, và sự sống của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa. Nếu sự mặc khải của Thiên Chúa qua công trình tạo dựng đã đem đến sự sống cho mọi loài trên trái đất, thì việc ngôi lời biểu lộ Chúa Cha lại càng đem lại sự sống gấp bội cho những ai thấy Thiên Chúa. Mục đích tối hậu của công trình tạo dựng là Thiên Chúa. Công đồng chung Vaticano đệ nhị trong sắc lệnh đến với muôn dân đã nói rằng, đấng dựng nên mọi loài cuối cùng sẽ có toàn quyền trên mọi loài, đem lại vinh quang cho Ngài và đồng thời đem lại vinh phúc cho chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 294. Mùng 10, thứ 2. 11, thứ 3. 12, thứ 4. Danh Thánh Đức Maria. 13, thứ 5. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 14, thứ 6, lễ suy tôn thánh giá, lễ kính. 15, thứ 7, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. 16 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa khởi đầu thánh lễ bằng dấu thánh giá và lời chào. Đó là dấu hiệu mọi người sẵn sàng đối diện và đối thoại với Thiên Chúa. Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta là điều chắc chắn. Ý thức sự hiện hữu của Người, chúng ta hãy thành kính dâng lên Người những tâm tình cảm tạ, tôn vinh bởi những hồng ân Người ban tặng trong suốt tuần qua, đồng thời dâng lên Người những ước nguyện trong tương lai. Để những tâm tình của chúng ta bớt phần bất xứng, mỗi người hãy ý thức thân phận và tội lỗi của mình, can đảm thốt lên những thiếu sót và nài xin tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các kiên thần, các thánh và anh chị em cẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới nơi cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng Vua, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô, con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến, can đảm lên, đừng sợ. Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ, mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ưng và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu vớt những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy gọi khen Chúa.
Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuân phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc tiền nhân, Thiên Chúa che chở những khăn kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phố, và làm rối loạn những nẻo đường đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giê-su Ki-tô vinh hiển, Chúa chúng ta. Anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng. Lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo sống dơ bẩn. Nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói, xin mời ông ngồi chỗ danh dự này. Còn với người nghèo khó, thì anh em lại nói rằng, còn anh đứng đó, hoặc anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến, xin hãy nghe, không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian để nhờ đức tin họ trở nên giàu có và được hưởng nước người đã hứa cho những kẻ yêu mến người đó sao? Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu từ địa hạt Tyro qua Sidon, đến gần biển Galilê giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người, và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh, và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giê-xu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được, và người câm nói được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà cô bác và anh chị em, trong những ngày qua, tôi đọc đi đọc lại các bài kinh thánh này. Có những điều tôi thắc mắc là tại sao Chúa lại cấm không cho người ta nói về những việc người làm? Tại sao Ngài cấm điều không thể cấm? Và câu trả lời tôi khám phá ra được là, đối với Chúa, con người cần lắng nghe Chúa nói và thực hành lời Chúa truyền hơn là nói về Chúa mà không biết Chúa. Thiên Chúa muốn làm điều gì cho con người, và vì sao Ngài làm, đều có lý do cả. Trong bài đọc 1, Tiên tri Isaiah đã loan báo là khi Thiên Chúa đến cứu độ thì mắt người mù sẽ sáng lên, tai người điếc sẽ mở ra, người què sẽ nhảy nhót như nay và người câm sẽ nói được. Thiên Chúa đến để phục hồi quyền lợi cho con người. Chúa cứu gỡ và giải thoát con người khỏi những gánh nặng trần gian. Đó là những điều được dự báo từ rất lâu trước khi Chúa Giê-xu xuống thế làm người. Vấn đề là khi Chúa Giê-xu hoạt động công khai, Chúa Giê-xu thực hiện những lời Thiên Chúa phán qua các ngôn sứ trong Cựu Ước. Ngài làm cho mắt người mù được sáng, người câm nói được, người điếc nghe được, và rất nhiều việc tốt đẹp khác nữa. Nhưng có ai nhận ra việc Chúa Giê-xu thực hiện lời Chúa hứa hay không? Có ai biết Chúa Giê-xu là Thiên Chúa không? Nếu không nhận ra được Thiên Chúa là ai, nếu không nhận ra được Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc đời mình, thì làm sao nói về người cho đúng và tạ ơn người cho xứng được? Vậy Chúa Giê-xu cấm không được nói là phải rồi. Vấn đề tiếp tục nảy sinh. Chúa Giê-xu cấm không cho người ta nói, nhưng càng cấm thì tốc độ loan truyền tin tức càng nhanh hơn nữa. Họ thán phục Chúa Giê-xu lắm, nhưng dường như chỉ dừng lại ở mức thán phục mà thôi. Họ nghĩ Chúa Giê-xu là một ông thầy thuốc giỏi. Họ kéo theo Ngài ùng ùng. Họ thiết tha theo Chúa Giê-xu, giống như kiểu có bệnh thì chạy tứ phương tám hướng, nghe nơi nào có thể chữa trị được thì tới. Và đó là tâm lý số đông, thời nào cũng vậy. Con người chỉ mong muốn người khác đáp ứng nhu cầu của mình, nhiều khi chẳng cần biết người đó là ai. Chỉ nghe đồn thổi thì chạy đi vậy thôi. Chính vì hiếu kỳ như vậy nên trong công cuộc rao giảng công khai, Chúa Giê-xu mệt mỏi với những đám đông dân chúng không phải là ít lần. Thánh Marco thuật lại, khi Chúa Giê-xu chữa trị cho anh câm điếc, Ngài thở dài. Bởi Ngài biết rõ tâm lý con người. Họ chỉ tôn thờ Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, nhưng lòng trí họ thì lại xa Chúa. Chúa muốn con người hãy có những giây phút tĩnh lặng để có thể suy xét những gì đang xảy ra chung quanh cuộc đời. Điều đó rất cần thiết để nhận ra mình ở đâu trong các mối liên hệ với tạo vật, với người khác, với chính mình và với Thiên Chúa. Để từ đó có cách ứng xử thích hợp trong các mối tương quan, đặc biệt là trong tương quan với Thiên Chúa. Để nhận ra được những hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày, thì đòi hỏi con người phải biết lắng nghe không chỉ bằng đôi tai thính nhạy, mà phải với cả con tim và với lòng ước muốn sâu xa. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe. Chúng ta cẩn cầu cho chúng ta được nghe tiếng Chúa, nhưng lắm phen nhiều lúc chúng ta không nghe được, cho dù thính giác hoàn toàn bình thường. Bởi vì chúng ta bị chi phối do nhiều thứ âm thanh, chúng ta bị lôi cuốn bởi những thứ khác hơn là tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Người ta nghiên cứu và nhận thấy có sự liên hệ rất chặt chẽ giữa tâm hồn và khả năng nghe. Nói cách bình dân là lòng ở đâu thì tai ở đó. Ví dụ như có nhiều người cùng nghe một bản nhạc, nhưng nhiều người yêu thích âm nhạc thì có kiểu nghe, cách nghe, sự chú ý và cảm xúc khác người không yêu thích âm nhạc. Rõ ràng nghe được và được nghe là hai vấn đề khác nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta được nghe đủ thứ âm thanh, nhưng những gì nghe được là do lòng trí chúng ta quyết định. Chúa luôn luôn nói với chúng ta qua từng diễn tiến của cuộc đời. Nhưng con người có nhận ra được Chúa nói với mình hay không mới là vấn đề quan trọng. chúng ta biết rằng Thiên Chúa quan tâm và lắng nghe những lời nguyện xin của con người. Vậy chúng ta hãy vững vàng tin tưởng để lắng nghe và nhận ra tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình. Những ai yêu mến người thì hãy lắng nghe lời người cách thành tâm, để có thể hưởng hạnh phúc trong người và bên người. Chúng ta đang sống trong thời hiện đại, có đầy đủ phương tiện nghe, nhìn và những giáo huấn của giáo hội để tôn thờ Thiên Chúa, lắng nghe và thực hành lời Chúa. Đó là điều rất thuận lợi nhưng cũng rất cam go. Để giúp mình và giúp người khác sống cuộc sống bên Chúa và trong Chúa, chúng ta phải nghe cho rõ, nghe đúng để nói về Chúa cho đúng và sống lời Chúa cho đẹp. Nếu chúng ta làm được như thế thì Chúa Giê-xu không cấm chúng ta loan truyền về Chúa nữa đâu. Trái lại, Ngài và giáo hội của Ngài còn khuyến khích nhiều hơn nữa. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta đều là những con người hoàn toàn khỏe mạnh, để biết nhìn, biết nghe, biết nói, biết tận dụng những phương thế ở đời này, để ca tụng những kỳ công Chúa đã, đang và sẽ làm cho con người theo tình thương và chân lý. Xin mời cộng đoàn cùng đứng chúng ta tuyên xưng niềm tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng sinh nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai trang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại. Người muốn chữa lành mọi bệnh tật xác hồn của con người, để họ được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn dùng mọi phương thế để chữa lành các vết thương tâm hồn của con cái mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử, biết lấy lòng bác ái yêu thương mà xoa dịu đau khổ của đoàn chiên Chúa đã trao phó cho các ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ngày nay biết bao bệnh nhân đau đớn vì cơn bệnh hành hạ mà không được ai nâng đỡ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ủi an các bệnh nhân trong cơn bệnh hoạn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bệnh câm điếc thiêng liêng còn đáng sợ hơn bệnh câm điếc thể xác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chữa các Kitô hữu khỏi bệnh câm điếc thiêng liêng này, để tai họ có thể nghe lời Chúa và miệng lưỡi họ có thể ca tụng Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta cũng biết noi gương Chúa làm nhiều việc lành phúc đức, để nhờ đó mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa luôn quan tâm giúp đỡ những ai lâm cảnh gian truân khốn khó. Xin cho chúng con biết luôn noi gương Chúa mà tận tình giúp đỡ, an ủi những anh chị em đang gặp thử thách gian nan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con thân Chúa đôi tay này bao vất vả làm cho tê tái. Con thân Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng chịu bao ngày. Con thân Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Nơi trời đất mãi luôn vẫn xoay và cuộc sống bon chen từng ngày. Đây đôi mắt trông lên người khi nỗi sầu làm con chơi vơi. Đây đau đớn xe bờ môi những lần gục ngã trong đời. Đây mơ ước trôi qua rồi nhà làm sầu heo nụ cười. Vì lạy Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn âu lo mọi điều, dù ngàn kiếp không than điều hiu, dù cuộc sống con chết còn nhiều.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Gia mục Antonio, các Đức Gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa xôi, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô đơn. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sức đôi. Chúa luôn dịu dàng nói với con ngàn lời. Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được nhìn Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa xôi, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Con đến con yêu, Chúa đã hiện diện nên những người con chưa thấu hiểu. Chúa ở bên con qua tháng ngày cùng con gắn bó. Chúa luôn dịu dàng ánh mắt trao ngàn lời yêu thương.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đáng được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng dậy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù trần gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con ta giao danh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mở rộng, trong con tim thầm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng dậy trong con thầm mong ước sống bên mẹ chân gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui trong đời nhân chứng vững tâm trên đường.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Xin thưa quý vị, các bạn thân mến, lời luật của Thiên Chúa không phải là một gánh nặng hay một hạn chế áp bức, mà là ơn quý báu nhất chứng minh cho thấy tình yêu hiền phụ của Người, là ý muốn gần gũi với dân người, là đồng minh của họ và cùng họ viết lên một lịch sử tình yêu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trong sân nhà nữ mát Castel Gandolfo hôm trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua. Mở đầu bài huấn đức ngắn, Đức Thánh Cha nói: trong phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, tức Chủ nhật mùng 2 tháng 9, nổi bật lên đề tài lề luật của Thiên Chúa, điều răn của Người, là một yếu tố nồng cốt của Do Thái giáo cũng như của Kitô giáo, nơi nó tìm thấy sự thành toàn trong tình yêu. Đức Thánh Cha định nghĩa lề luật như sau: lề luật của Thiên Chúa là lời của Người hướng dẫn con người trên con đường cuộc sống, làm cho nó thoát ra khỏi sự nô lệ của ích kỷ và dẫn đưa nó vào trong miền đất của sự tự do và sự sống đích thực. Vì thế trong Thánh Kinh, lề luật không bị coi như một gánh nặng, một sự hạn hẹp, đàn áp, nhưng được coi như là ơn quý báu nhất của Thiên Chúa, như chứng tá tình yêu hiền phụ của Người, của ý muốn sống gần gũi với dân người, là đồng minh của họ và cùng họ viết lên một lịch sử tình yêu. Vì thế, tín hữu đạo đức Do Thái mới cầu nguyện như sau: con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì nơi chúng là hạnh phúc của con. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ông Môsê là người nhân danh Thiên Chúa thông truyền lề luật cho dân. Sau lộ trình trong sa mạc, đêm thềm đất hứa, ông đã kêu lên như sau: giờ đây hỡi Israel, hãy lắng nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Gia-vê Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: Và đây là vấn đề. Khi dân định cư trong đất hứa và là nơi cất giữ lề luật, thì họ bị cám dỗ đặt để an ninh và niềm vui của họ nơi một cái gì khác không phải là lời Chúa nữa, mà là nơi của cải, quyền bính, nơi các thần linh khác, mà thật ra chúng là hư không, vì chúng là các ngũ tượng. Chắc chắn, lề luật của Thiên Chúa còn đó, nhưng không phải là điều quan trọng nhất nữa, không phải là luật sống nữa. Đúng hơn, nó trở thành một lớp áo, một cái vỏ che. Trong khi cuộc sống đi theo các con đường khác, các luật lệ khác, các lợi lộc thường là ích kỷ, cá nhân hay phe nhóm. Đức Thánh Cha nêu bật các hậu quả tiêu cực của cung cách sống đạo này như sau. Và như thế, tôn giáo lạc mất ý nghĩa đích thực của nó là sống trong thái độ lắng nghe Thiên Chúa để làm theo ý muốn của người, là chân lý của sự sống chúng ta. Và như thế, sống tốt đẹp trong sự tự do đích thực. Tôn giáo tự gián lược vào việc thi hành các thói quen phụ thuộc, làm thỏa mãn nhu cầu của con người cảm thấy yên ổn với Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ trầm trọng của mọi tôn giáo. Chúa Giê-xu đã gặp thấy trong thời người, và rất tiếc, người ta cũng có thể kiểm thực trong Kitô giáo nữa. Vì thế các lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng hôm nay chống lại các kinh sĩ và các Pha-ri-siêu cũng phải khiến cho chúng ta suy nghĩ. Chúa Giê-xu lấy các lời của ngôn sứ Isaiah làm của mình. Nhưng này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Và Chúa Giê-xu kết luận: Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Các tông đồ Gia-cô-bê trong thư của người cũng cảnh cáo nguy cơ của một tôn giáo giả. Người viết cho các Kitô hữu như sau: Anh em hãy là những người thực hành lời Chúa, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Xin Đức Trinh Nữ Maria mà giờ đây chúng ta hướng tới trong lời cầu nguyện, giúp chúng ta biết lắng nghe lời Chúa với con tim rộng mở và chân thành, để mẹ hướng dẫn các tư tưởng, các lựa chọn và hành động của chúng ta mỗi ngày. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đặt các kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que Angelo Nunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque et equa lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào các học sinh bắt đầu năm học mới. Ngài nói, học hành thật là điều hay đẹp và cần thiết. Các con hãy sẵn lòng làm điều đó. Bất chi các con cũng khám phá ra niềm vui và tình bạn. Thời giờ dành cho thể thao thể dục và các vui chơi giải trí quan trọng, nhưng thời giờ dành cho gia đình và cho Thiên Chúa còn quan trọng hơn nữa. Cha mẹ và các thầy dạy của các con phải thăng tiến sự quân bình ấy. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào một nhóm tín hữu Liban và nói rằng Ngài cầu nguyện cho họ cũng như bày tỏ niềm vui của Ngài sắp được viếng thăm đất nước Liban xinh đẹp của họ. Bằng tiếng Đức, Ngài cầu chúc mọi người biết để cho lời Chúa thanh tẩy con tim, có các tư tưởng trong sáng và con tim rộng mở cho sự hiệp thông với Chúa. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Ngài khuyến khích tín hữu chân thành thực thi các giới răn của Chúa để lớn lên trong việc nhận biết và thực hành các nhân đức mỗi ngày. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, ngày mai trẻ em và người trẻ sẽ bắt đầu năm học với các giờ giáo lý. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban ánh sáng của Chúa Thánh Thần cho các học sinh nam nữ, cũng như cho tất cả những ai sẽ đồng hành với các em, để đây là thời gian các em lớn lên trong khôn ngoan và ơn thánh trước mặt Thiên Chúa và loài người. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đến từ các tỉnh Aprilia, Verona và Vicenza, cách riêng là các cặp vợ chồng mừng ngân khánh thành hôn. Sau cùng, Ngài chúc mọi người một ngày Chủ nhật tươi vui an lành. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin được trích lại nơi đây một đoạn từ tông huấn tự sách Cửa Đức Tin, Porta Fidei, nói về năm đức tin sắp được khai mở trong toàn thể giáo hội Công giáo vào ngày 11 tháng 10 năm nay 2012 như sau. Số 6 của tông huấn tự sắc. Sự kinh tân giáo hội cũng tiến hành qua chính tá cuộc sống của các tín hữu. Qua chính cuộc sống giữa trần thế, các tín hữu được mời gọi làm cho lời chân lý mà Thiên Sư để lại cho chúng ta được chiếu sáng rạng ngời. Chính cộng đồng trong hiến chế chính lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân đã quả quyết. Trong khi Chúa Kitô là đấng thánh vô tội, không tỳ ố, không hề biết tội, đã đến để đền bù tội lỗi của dân, thì giáo hội có cả những người tội lỗi trong cộng đoàn của mình. Và vì thế giáo hội vừa thánh thiện đồng thời cũng luôn cần được thanh tẩy, vẫn liên tục tiến bước trên con đường thống hối và canh tân. Giáo hội tiếp tục cuộc lữ hành với những cuộc bách hại của trần thế và những an ủi của Thiên Chúa, loan báo cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Từ sức mạnh của Chúa phục sinh, giáo hội kiếm múc năng lực để kiên trì và yêu thương khắc phục những sầu muộn và khó khăn đến từ bên trong, cũng như bên ngoài, và để tỏ lộ mầu nhiệm về Chúa giữa lòng thế giới một cách trung thực, tuy không hoàn hảo, cho đến khi mầu nhiệm ấy được tỏ lộ trong ánh sáng sung mãn vào cuối thời gian. Trong viễn tưởng đó, năm đức tin là một lời mời gọi thực hiện một cuộc trở về cùng Chúa là đấng duy nhất cứu độ thế giới một cách chân thực và mới mẻ. Trong mầu nhiệm sự chết và sống lại, Thiên Chúa đã biểu lộ trọn vẹn tình thương cứu độ và kêu gọi con người hoán cải cuộc sống nhờ ơn tha thứ tội lỗi. Đối với Thánh Phaolô tông đồ, tình thương ấy dẫn con người đến cuộc sống mới. Nhờ phép rửa, chúng ta cùng được chôn táng với Chúa trong cái chết, để như Chúa Kitô sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha, cả chúng ta cũng có thể bước đi trong sự sống mới. Nhờ đức tin, sự sống mới này hình thành toàn thể cuộc sống con người theo sự mới mẻ tuyệt đối của sự sống lại. Tùy theo mức độ tự nguyện sẵn sàng, các tư tưởng và tình cảm, tâm thức và thái độ của con người dần dần được thanh tẩy và biến đổi trên con đường không bao giờ được hoàn tất ở đời này. Đức tin được nâng động nhờ đức nín, trở thành một tiêu chuẩn mới để hiểu biết và hành động, thay đổi toàn thể cuộc sống của con người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời trích trên, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.